Dallas.
Quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước, chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát và quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ ở saigondallasradio.com hoặc là bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Và hôm nay, ngày thứ bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2016, từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Và để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Dạ, xin chào chú ạ.
Trước hết là tôi xin phép cô để gửi lời cáo lỗi đến toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này trên đài Sài Gòn 1600 cũng như trên toàn cầu. Chúng tôi gặp trở ngại kỹ thuật liên lạc với đường dây với ở trong nước. Chúng ta bắt đầu chương trình đầu tiên của tháng 8 thưa cô. Tháng 8 chúng ta sẽ nói ít hơn là vì chỉ có 4 cuối tuần thay vì 5 cuối tuần như tháng trước. Đặc biệt năm nay tháng 8 có một cuộc tranh cử khốc liệt chức tổng thống tại Hoa Kỳ cho 4 năm tới. Phần nào nó có ảnh hưởng đến chính trường Việt Nam. Như mọi người biết, Donald Trump và bà Hillary Clinton là hai người đại diện cho hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên cả hai nhân vật này đều là những người rất tăm tiếng, cũng là những người có rất nhiều tai tiếng. Bầu cho ai? Người dân Hoa Kỳ có quyền này đang đi tìm người lãnh đạo với chút ít lương tâm và chánh đạo. Chúng tôi xin cáo lỗi, chúng ta bất đường dây lần nữa cho cô, thưa cô Quỳnh Như. Cảm ơn cô Quỳnh Như đã nối lại được đường dây chúng tôi với người trong nước. Thưa quý vị, tôi vừa mới phát biểu, tuy cả hai nhân vật, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, là hai nhân vật có tăm tiếng và cũng có rất nhiều tai tiếng. Những người dân Hoa Kỳ như chúng ta bầu cho ai? Chúng ta có cái quyền này, đang đi tìm người lãnh đạo với chút ít lương tâm và chánh đạo. Phía bên kia biển, người Việt Nam không có quyền bầu, nên họ chia con người lãnh đạo làm hai loại xung khác nhau, đó là hiền nhân quân tử và tiểu nhân. Trong xã hội ảnh hưởng Do Giáo, con người hiền nhân quân tử được đề cao, coi là bậc thầy, coi như mẫu mực của con người. Còn tiểu nhân là kẻ tầm thường, kẻ tội lỗi. Lãnh đạo Cộng sản hôm nay và hôm qua không có hiền nhân quân tử mà chỉ có tiểu nhân. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây chắc chắn đồng ý với tôi về tâm tình này. Từ phía bên này thành phố Dallas, xin được gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng, tôi vẫn đang nghe.
Hiện tại kỹ sư ở đâu?
Hiện tại tôi đang ở tại căn nhà của tôi ở Lâm Bê Nguyễn Du, thành phố Hải Dương.
Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn ngày hôm nay để nối kết đường dây với ông. Và rất là vui nghe lại tiếng của ông. Thành phố Hải Dương thời tiết thế nào thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa các quý vị khán giả và nghệ sĩ Phan Đình Linh, thành phố Hải Dương đang chớm vào mùa thu nên thời tiết tương đối mát mẻ. Nhiệt độ nó rơi vào khoảng độ 30 độ C thôi, không có gì mà này có gió phảng. Cho nên là rất thuận lợi cho các cuộc nói chuyện. Nên đấy là thời tiết thì có thể thuận, nhưng mà về cái cuộc nói chuyện này nó còn phụ thuộc vào cái đường dây nói. Và cái đường dây nói này thì nó có nhiều cái yếu tố của con người can thiệp vào. Thế nên là nó có những khó khăn thì đôi khi người ta nói rằng là khó khăn không phải do thời tiết, mà khó khăn là do nhân tai, chứ là con người.
tôi đồng ý với ông điều này đấy. Thưa kỹ sư, ông biết là bên Hoa Kỳ chúng tôi đang chuẩn bị bầu tổng thống và những người là ứng cử viên hôm nay trong cuộc bầu cử này, tôi vừa nói có nhiều tâm tiếng cũng có nhiều tai tiếng. Ở nơi ông ở lãnh đạo, ông không được bầu, và tôi định nghĩa những người lãnh đạo thường phải là những người hiền nhân quân tử chứ không phải là kẻ tiểu nhân. Và tôi xác nhận với ông là những người đang cầm quyền hôm nay không phải là hiền nhân quân tử mà là tiểu nhân. Ông có đồng ý với tôi về điều này không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện thêm?
Tôi đồng ý ở cái điều đó. Tại vì như thế này, đa số lãnh đạo của một chế độ cộng sản như ở Việt Nam thì đa số đi lên bằng thủ đoạn và sự nguồn cúi. Thế nên một trong một cái chế độ mà hay nằm trong một cái thể chế chính trị mà tất cả không được trọng dụng các nhân tài và con người đi lên được chỉ là bằng tiền bạc và các mối quan hệ, và trong một cái thể chế mà cấp dưới luôn luôn phải nguồn cúi khum núm trước cấp trên đấy, thì người ta chỉ trọng những cái sự lịnh bợ, cái sự nguồn cúi. Cho nên là những người nguồn cúi lịnh bợ thì thường không có những người quân tử. Những người quân tử đường hoàng chính trực thì họ đi bằng cái thế thẳng hiên ngang dáng đứng nước khác, thì họ sẽ không thể làm thích được những công việc nguồn cúi của những kẻ tiểu nhân. Cho nên là cũng không ngạc nhiên gì khi một thể chế được xây dựng trên những cái điều như vậy lại là có chính nhân quân tử mà lại không sản sinh ra những tiểu nhân. Đấy là điều dĩ nhiên thôi. Cái điều đó là nó đương nhiên như là thời tiết vậy mà.
Có nhiều bài viết đã chính thức tố cáo Nguyễn Phú Trọng là một kẻ đã nạp dân tộc mình cho Đại Hán. Ông suy nghĩ thế nào về sự kết tội này?
Cái sự kết tội cho một cái toàn thể ban lãnh đạo Việt Nam thì nó có rất nhiều. Chẳng hạn những đích danh cá nhân nào thì cũng có thể, nhưng mà khi mà có những cái bằng chứng xác thực thì chúng ta có thể phát hiện điều đó. Và để một nhân vật nào đó, chẳng hạn như ông Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, để kết luận cái điều gì thì tất nhiên là tôi cũng không thể phản bác hay là đồng ý. Nhưng mà cái điều đó thì là sẽ tự thuộc tất cả những quý vị có điều kiện thông tin sẽ tìm được nhiều nguồn để chứng minh nó một cách xác thực. Đấy là câu trả lời của tôi. Tôi là một người làm khoa học. Thế cho nên là những cái việc gì chưa có chứng cứ xác đáng cụ thể hoặc là chưa có dùng nguồn mail để kiểm chứng thật chi tiết thì lúc đấy thì tôi sẽ khẳng định. Còn hiện nay thì với của tôi, ý của tôi là sẽ lắng nghe đấy, và cái điều đó có đúng hay không thì sẽ được toàn thể đồng bào ta chứng minh.
Ông Nguyễn Phú Trọng trong một cái buổi họp nào đó cách đây một thời gian với Hồ Cẩm Đào vào tháng 10 năm 2011, ông đã ký thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hai bên đánh giá tích cực về hai nước ký thỏa thuận và ký thỏa thuận song phương, không cần đến liên quan gì đến bên thứ ba. Cái điều này là điều sai quấy. Điều này là điều tự bán mình cho Trung Quốc, là vì nếu kỹ sư nhìn thấy cách đây một tuần, hai tuần gì đó, Phi Luật Tân đã được Liên Hiệp Quốc giải quyết vấn đề, và vấn đề phần thắng có vẻ nghiêng về Phi Luật Tân. Còn bây giờ chúng ta chỉ giải quyết song phương giữa hai nước mà không có được một người nào can thiệp vào, ngay cả Tòa án Quốc tế Liên Hiệp Quốc. Cái điều như vậy có phải là mình tự chói tay mình bán cho Tàu hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Thưa toàn thể quý vị và nghệ sĩ Phan Đình Minh, điều đó như thế này. Nếu trên cơ sở luật pháp quốc tế thì đương nhiên là người Trung Quốc đã sai hoàn toàn, đây cụ thể đấy là chính quyền của Tập Cận Bình, đúng. Đó là một cái đường chính đoạn mà Trung Quốc cho rằng là mình có quyền sở hữu 85-85% Biển Đông là hoàn toàn sai, không có cơ sở pháp lý. Và cái kết luận của Tòa án Quốc tế La Hay, Tòa án Hình sự Quốc tế La Hay đấy, thì đã dựa trên rất nhiều căn cứ về luật pháp và được một đội ngũ luật sư đông đảo đưa ra những chứng cứ xác thực. Vì vậy, cái vụ kiện đấy, chính quyền Tập Cận Bình của Trung Quốc đã sai và đã thua kiện là điều lẽ đương nhiên. Đấy, và chúng ta có thể nói rằng là cái giải quyết trên bình diện quốc tế thì là đương nhiên là Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, nhưng giải quyết song phương thì có đó có thể nó sẽ biểu hiện cho chúng ta thấy rằng đó là trong hai bên thì có một bên đang ở thế yếu buộc phải giải quyết như vậy, và bên mạnh có thể chèn ép bên yếu. Đấy, nhưng mà tất cả cái vấn đề thì chắc nó liên quan đến lợi ích và những cái thỏa thuận ngầm của lãnh đạo hai bên, vì thế họ có những cái lý do lảng tránh cái việc giải quyết đa phương và họ chỉ đưa về giải quyết song phương là như vậy. Còn nếu mà điều hiểu chi tiết hơn thì đòi hỏi và tất cả chúng ta toàn thể đồng bào phải nêu ra được những chứng cứ là cái phương pháp đàm phán song phương kia là không hợp lý, và phải đưa ra những cái luận cứ để chứng minh rằng là nhất thiết theo luật pháp quốc tế thì là phải có cái sự đàm phán đã đa phương. Đấy, đó là ý kiến của tôi, và có thể quý vị nghĩ khác. Nên đây là tôi đưa ra chỉ là ý kiến chủ quan của tôi.
Người ta bảo một kẻ ngốc, một kẻ lú, một kẻ không khôn nó luôn luôn tìm một kẻ khác ngốc hơn, lú hơn, dốt hơn để khâm phục nó. Điều này có đúng trường hợp với những người đang cầm quyền bây giờ hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, và những kẻ ngốc và kẻ lú đấy, mà chúng ta phải chứng minh rằng những kẻ đấy ngốc và lú ở một cái luận điểm để không ai có thể phản bác được. Điều đó thì đòi hỏi tất cả đồng bào, nghĩa là tất cả chúng ta, đó là một việc cũng là vô cùng khó khăn để chứng minh rằng là cái luận điểm sai trái của cái đàm phán song phương nó ở chỗ nào, và sẽ chứng minh ra một lãnh đạo nói cái kém năng lực và lú lẫn ở chỗ nào, thì đó là một cái việc làm của tất cả người trí thức và đồng bào chúng ta để đưa ra những cái chứng cứ xác đáng có cơ sở để không ai phản bác được, và cho rằng chứng minh chúng ta là đúng, và chúng ta sẽ vạch ra những kẻ ai là kẻ ngu ngốc và ai là những kẻ lú lẫn, và những cái kẻ đấy, cái hệ thống lãnh đạo đấy và hệ thống chính trị đấy nó đã tác hại đến cái sự phát triển tiền đồ của một dân tộc như thế nào, và không chỉ một dân tộc và những dân tộc nào đã bị tác động của những kẻ như vậy. Vì cái điều kiện là rất ít thông tin và những cái cơ sở, tại vì những cái hệ thống chính quyền cộng sản bao giờ là cái việc thông tin và nó bảo mật, không biết thông tin rất kín, cho nên là cái điều hé lộ ra để tìm được thì đúng là đối với tôi trong cái điều kiện hiện nay là một cái cửa công việc cũng không hề dễ dàng ạ.
Đối ngoại phải có thực lực, đối nội phải có thực quyền. Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, cái chuyện trong nước được nhiều người nhắc đến, tôi không biết là từ Hải Dương chắc cũng gần biển thôi, về cái việc Formosa, cả hai đối nội và đối ngoại, những người cầm quyền đã chứng tỏ cho người dân Việt Nam là bất lực. Cái điều này ông có đồng ý với tôi không? Và chắc chắn ông biết về cái chuyện cá chết Formosa phải không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, Hải Dương thì cũng không xa biển lắm, cách biển nữa, trong đường chuyến bay chỉ vài chục cây thôi. Còn cái vụ về liên quan đến cá chết và Formosa thì tất nhiên là một người dân không có biết đọc viết thì tất nhiên là tôi khó biết qua những cái thông tin trên đại chúng. Và cá chết thì đã được kết luận cho là Formosa gây lên. Đó là cái công tác tắc trách trong cái việc cái quản lý về bảo vệ môi trường đấy. Và nếu như chính quyền đã có kết luận chính thức rằng là Formosa là thủ phạm gây ra cá chết hàng loạt thì đương nhiên nó là có cơ sở. Vâng, và những cái việc xử lý đấy thì đương nhiên là nó có lỗi, trong cái lỗi này nó của rất nhiều bên, trong đó cả chính quyền Việt Nam. Đó là cái điều thực tế, nó là như vậy ạ.
Ông nghĩ gì về việc cả một giáo phận Vinh, hình như tôi nhớ gồm ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị gì đó, có một ngày là ngày mai, ngày bảo vệ môi trường, khi một giáo phận xuống kêu, tôi không biết là họ có xuống đường hay không, nhưng mà kêu gọi để bảo vệ môi trường, cái điều này nó là có điều suy nghĩ lớn cho ông hay không? Và nhất là đối với giáo hội Công giáo, cả một địa phận người ta làm như vậy.
Vâng, tôi có nghe về các giáo phận ở Nghệ An, nó không nhớ tên nhưng đại khái là giáo phận nó bao hàm cả tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đấy, hình như gọi là giáo phận Tự Phận Không Cuông hay giáo phận ở cái địa hạt trên đấy thì tôi cũng không được nắm rõ. Nhưng mà tôi biết có những cái cuộc biểu tình xuống đường của bà con công giáo ở giáo phận thuộc khu vực tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đấy, và Quảng Bình. Cái việc biểu tình thì ở Việt Nam chưa có luật biểu tình rõ ràng, và vì nếu việc bà con giáo phận Nghệ An xuống biểu tình để tuần hành vì môi trường thì cũng là một lý do chính đáng, nhưng mà vấn đề là lý do chính đáng đấy không được chính quyền tin tưởng rằng họ quy ra rằng là người công giáo là có ý đồ khác ngoài vấn đề môi trường, cho nên là họ sẽ có cái lý do để đàn áp. Cái việc đấy thì nói đúng ra là theo cái tinh thần luật pháp thì nó cũng không phải là đúng, nó trái với cái nguyên tắc pháp lý, thì phải biểu tình là một quyền của người dân. Đấy, anh đàn áp không có lý do mà như vậy thì nó tự nhiên là trái với luật pháp, tinh thần trên tinh thần luật pháp ạ. Thế nên vì vậy cái việc bà con giáo phận ở khu vực Nghệ An có biểu tình tất nhiên là phải dùng cách khác, chứ không được có những cái hành động đàn áp thô bạo.
Theo như sinh hoạt ở trong nước bây giờ về việc phô bô sa, tôi nghĩ là ông phải đồng ý với tôi là chính quyền thì vô cảm, mà người dân thì cô đơn. Mà luật lệ như ông nói, luật lệ biểu tình không rõ ràng, trong hiến pháp Việt Nam có rõ ràng có quyền biểu tình mà. Mà không cho biểu tình là làm sao? Có phải là vô cảm không? Có phải người dân cô đơn có luật pháp mà không được thi hành theo luật pháp, cái điều đó có đúng không?
Vâng, đúng ạ, tôi đã nói là trên tinh thần luật pháp là sai mà, nghĩa là trên nguyên tắc pháp lý cũng là sai mà. Tại vì chính quyền thì cái chuyện vô cảm thì nó không phải bây giờ. Tại vì một cái nhóm họ quyền chức đấy, họ đi lên bằng mua bán ghế ngồi, và vì lợi ích cá nhân thì cái việc thấy giữa lợi ích của quan chức và lợi ích người dân mâu thuẫn với nhau là cũng là điều dễ hiểu và đương nhiên thôi. Và đương nhiên thì một cái đất nước mà cái hiệu lực của pháp luật ít có cơ chế để bảo đảm, thì cái việc mà nó cuộc sống nó vận hành nó đi ngoài luật pháp ấy, bất chấp luật pháp, là cái chuyện cũng rất phổ biến và cũng là bình thường. Điều đó nó là thực tế như vậy ạ.
Có nhiều điều kỹ sư đã theo dõi từ lâu rồi. Nó có đưa đến những cái việc mà nó đang xảy ra như ngày hôm nay, không ai nói gì cả. Không ai có nghĩa là chính quyền vô cảm không nói gì cả, hay có nói, chỉ nói cho nó qua chuyện thôi. Những cái điều quan trọng xảy ra trước ấy, khoảng năm 1990 hay gì đó, có cái hội nghị Thành Đô, ông có biết điều này hay không?
Tôi có được nghe đến cái hội mật ước Thành Đô do Đỗ Mười làm trưởng đoàn và có tham gia về cái thảo luận. Trong đó Việt Nam giờ buộc phải rút quân khỏi Campuchia đấy, và không được quyết định cái chế độ chính trị ở Campuchia, và một cái thỏa thuận khác mà thực ra là những người dân không được biết rõ.
Vào năm 2020 thì phải. Và cái điều này nó đang từ từ tiến tới. Ông biết, tôi không biết là Hải Dương có nhiều người tàu hay không, nhưng tôi có những người về họ mới đi Việt Nam về, họ bảo là bây giờ chỗ nào cũng có tàu cả, nhất là tỉnh Bình Dương, trước là Bình Dương, bây giờ là Sài Gòn, sát vào Sài Gòn, thì hầu như là 70% là người tàu. Rồi chuyện chặn nước đầu nguồn của sông Cửu Long, rồi chuyện Formosa, tất cả những cái đó nó đang là cái dây thòng lọng, nó thắt cổ vào cái Hiệp định Thành Đô năm 2020. Cái điều này có làm cho một người kỹ sư như Nguyễn Minh Sơn có điều gì phải suy nghĩ không thưa ông?
À vâng, tôi suy nghĩ như này này, thì giữa Việt Nam với Trung Quốc tức là tàu về kinh tế là bây giờ nó phụ thuộc nhau rất nhiều, ví dụ như 70% nguyên liệu của ngành dệt may hoặc là máy móc thiết bị Việt Nam đều nhập từ tàu, và cái chuyện người tàu có khắp nơi ở Việt Nam là đúng, hoàn toàn đúng. Ví dụ như hải dương, tuy nhiên trước kia cũng có khu phố tàu như phố Bắc Kinh ấy, mà vẫn có nhiều người gốc Hoa sống. Và hiện nay thì cái điểm tập trung người tàu, những người Trung Quốc nhiều nhất, người Hoa nhiều nhất là ở khách sạn Trường Thành, nó nằm ở đường cao tốc giữa Hà Nội và Hải Phòng đi qua Hải Dương, mà thì khách sạn Trường Thành của người Trung Quốc nó nằm ngay mặt đường và nằm ngay rìa thành phố Hải Dương. Cái đấy cũng là không phải là sai đấy, những cái gì nó là sự thật mà có kiểm chứng thì tôi thừa nhận ạ.
Ngày xưa cách đây một thời gian đó, cũng không lâu lắm đâu, mấy chục năm, ở bên Ấn Độ có ông Thủ tướng Gandhi. Ông đã hô hào dân chúng Ấn Độ không đóng thuế cho người Anh, không đóng thuế cho nước Anh. Nếu ở Việt Nam chúng ta có những người cầm quyền thực sự yêu nước Việt Nam, chúng ta cũng có thể, những người cầm quyền cũng có thể hô hào không dùng, không mua bán đồ đạc của tàu. Điều này đã là một điều rất là tốt cho nước Việt Nam để phản ứng lại, phản đối lại. Ông có nghe thấy có ai làm như vậy, có ai nghĩ như vậy không thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, tôi có nghe về phong trào là tẩy chay hàng hóa tàu, có một số người ở Việt Nam cũng đưa ra cái chủ trương đấy. Nhưng mà để làm được việc đó thì phải đòi hỏi nỗ lực của tất cả cái nền sản xuất trong quốc nội, trong nước của Việt Nam đấy, để làm sao không phải thú buộc vào nguyên vật liệu của ngành dệt may, của ngành công nghiệp, máy móc cái này thế, và nhiều cái lĩnh vực của hàng tiêu dùng đã bị phụ thuộc quá sâu rồi. Thế nên là muốn thực sự thoát tàu hay là tẩy chay hàng tàu thì đó là cả một nỗ lực lớn và đòi hỏi có những cái nguồn khác thay thế. Và nếu mà tẩy chay được thì có nghĩa là nền công nghiệp trong nước phải đạt được một mức độ trình độ phát triển nhất định. Cái điều đó thì tất nhiên là người dân cũng mong muốn, chứ còn như hiện nay thì cái tình hình thực tế đấy, nếu như mà có biện pháp gì để đối phó với người tàu thì nó cũng là cả một vấn đề rất chi là lan giải. Vâng, đấy là theo cách suy nghĩ chủ quan của tôi là như thế ạ.
Có nước Hoa Kỳ đến gần Việt Nam hơn, có đại sứ, có sự liên hệ tất cả và có sự buôn bán mỗi một năm mấy chục tỷ đô la, điều đó có làm cho ông phấn khởi không?
À, vâng, khi một đất nước mà xuất siêu sang được một đất nước khác thì đương nhiên là nó cũng sẽ có điều vui vẻ hơn. Thì việc thực ra mà nói như thế này này, cái nước mà nhập siêu nhiều nhất của Việt Nam thì đúng là hiện nay là Hoa Kỳ. Nhưng có tiếc một điều rằng những cái nguyên liệu sản xuất để xuất sang Hoa Kỳ thì Việt Nam nó phải nhập khẩu từ tàu. Đấy, nếu như Việt Nam nguyên phụ liệu và máy móc công nghiệp đều sản xuất được chủ yếu trong nước hoặc nguồn khác, và từ cái thành phẩm đấy xuất ra Hoa Kỳ đạt được cái tỷ lệ nhập siêu như vậy thì nó sẽ là đáng nói hơn. Nhưng mà vì cái nền kinh tế bây giờ nó có sự phụ thuộc với nhau là quá nhiều, thế nên là đó là có những cái điều mà Việt Nam chưa tự chủ được, đó là điều là không biết là vui hay buồn. Cái đấy thì cái câu hỏi đấy dành cho toàn thể đồng bào chúng ta. Thì một cá nhân của tôi thì tôi cũng chỉ nêu ra những quan điểm như vậy mà tôi thì không dám kết luận gì về điều đó.
Năm nay là năm 2016 và nếu mà cho tính đến 2020 chỉ còn 4 năm nữa thôi. Ông biết tất cả những cái điều những cái người họp hội nghị thành đô, mặt ước thành đô trong vòng 4 năm nữa. Nếu sự thật là nó xảy ra như thế vậy, điều gì sẽ xảy ra đối với Cộng sản Việt Nam? Điều gì sẽ xảy ra đối với nước Việt Nam?
Vâng, tôi sẽ chia trả lời như này. Cái mặt ước đô đó, nó sẽ xảy ra điều gì Việt Nam, với Việt Nam thì có lẽ phải 4 năm nữa chúng ta phải kiểm chứng xem những cái tin đồn thất thiệt của blogger là Kami đã nêu ra. Có chắc hay không? Mọi điều khi chúng ta chưa biết thật rõ và mới là phỏng đoán, chưa tìm ra được chứng cứ xác đáng thì chúng ta phải kiểm chứng qua thời gian. Thế còn hiện nay là về thực hư về cái mặt nước thành đô năm 1900 90 do Đỗ Mười làm trưởng đoàn khi dẫn Việt Nam sang đàm phán bí mật cái sau cái đại hội thể thao ASEAN năm 90 đấy, thì nó có rất nhiều cái chi tiết không được công bố, nên vì vậy là nó sẽ có rất nhiều cái đồn đoán, và để nó xác thực như đồn đoán hay không thì chúng ta phải chờ 4 năm nữa để kiểm chứng. Vâng, vì những cái thông tin mà tôi không phải là người có thẩm quyền và không có điều kiện để nắm rõ sâu sắc, nên những cái gì mà nó chưa chắc chắn thì tôi cũng không dám đưa ra những kết luận. Nhưng mà cái việc đó thì đồng bào và rất nhiều người chúng ta có thể tìm hiểu thêm, và khi chúng ta có đủ cơ sở thì chúng ta có thể có những kết luận chính xác. Vâng, đó là câu trả lời của tôi.
Tôi nghĩ là kỹ sư nói không đúng đâu. Kỹ sư nói như vậy tức là kỹ sư ngồi chờ chết hay sao? Hiệp định Thành Đô, mà nước Thành Đô nó có hình ảnh của những người đến hội nghị ở đâu, Quảng Đông gì đó, tôi cũng chả nhớ làm gì. Đã có. Còn nếu chúng ta không làm gì, chúng ta không lên tiếng, chúng ta không nói gì cả, mà chúng ta cứ yên tiếng chờ đến ngày đó, cái điều đó như vậy có phải là một người thức tỉnh hay không? Có phải là một người yêu nước hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tất nhiên là chúng ta đã không im lặng để chờ chết, tại vì rất nhiều đồng bào ở hải ngoại và kể cả đồng bào trong nước cũng có những cái phong trào phản đối, và cũng có những phong trào mà tôi muốn biết về hiệp ước Thành Đô năm 1990, gọi là mật ước thôi, chứ còn hiệp ước thì có công bố rộng rãi đâu. Đấy, cho nên là ngoài nói rằng là đồng bào chúng ta không chờ chết hay là thụ động, và thực sự là rất nhiều người đã tìm hiểu, nhưng để đấu tranh có hiệu quả thì nó là phải đòi hỏi sức mạnh đoàn kết tổng thể, và chúng ta còn phải biết thật rõ cái nội dung chi tiết của cái mật ước Thành Đô năm 1990 ạ. Đấy, tại vì tất cả những cái điều gì để muốn giải quyết thấu đáo thì nó đòi hỏi tổng thể rất nhiều nguồn lực và sự chung tay chung sức của nhiều người có lương tâm và trách nhiệm ạ. Đó, một mình tôi thì dù có như thế nào chăng nữa thì cũng sẽ thay đổi được rất ít, và cái đấy nó đòi hỏi của toàn thể đồng bào ạ.
Cái điều đòi hỏi của toàn thể đồng bào như kỹ sư nói, nó phải có người lãnh đạo, nó phải có những người đang cầm quyền bây giờ. Tôi gọi cầm quyền thôi. Ông nhận xét gì về những ekip nó liên quan đến những việc bây giờ này? Cái ekip mới lên cầm quyền, bốn tay Trọng, Quang, Ngân, Phúc gì đó. Ekip bốn tay này so với thời của bốn tay trước thời Nguyễn Tấn Dũng, ông thấy có điều gì khác biệt không? Có điều gì khá hơn hay không? Hay vẫn là chỉ là một đám cá mè một lứa thôi? Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, tôi xin trả lời thế này. Tính cách của con người của mỗi có phần nó khác nhau. Có thể là hay là một cơ chế chính trị nó tạo ra những cái sản phẩm giống nhau. Nhưng thật ra mà nói thì con người nó cũng có tính cách riêng, và nó cũng có những tác động vào một thể chế hay về một cái đại cục xã hội. Nên những cái ekip của các ông Nguyễn Phú Trọng, rồi là Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nó có khác biệt gì với ekip tứ trụ khác của vẫn là Nguyễn Phú Trọng, rồi là Trương Tấn Sang, anh Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng, thì nó có khác biệt hay không? Thì tôi xin trả lời rằng nó có sự khác biệt, nhưng vẫn chỉ ở trong một cơ chế. Tất nhiên cái năng lực của bốn nhân vật này có khá hơn hay là kém hơn những cái gọi là cái bộ máy cũ, trong đó thì có cái sự duy nhất là còn Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư, thì nó có cái sự khác biệt về năng lực hay không thì phải đợi thời gian kiểm chứng. Nhưng mà so với những cái ekip kia thì năng lực nếu xét trên trình độ bằng cấp thì nó cũng không phản ánh điều gì, nhưng chúng ta hãy xem những cái hành động hội đàm và cái kết quả của cái sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nó sẽ kiểm chứng cho điều đó. Thế còn người cùng trong một guồng máy, cùng trong một cơ chế, kết luận nó cũng sẽ khác biệt hay không thì tất nhiên nó có những cái tính chất chung đấy, còn nó khác biệt về năng lực hay không và nó có thay đổi gì về cho xã hội hay không thì điều đó xin đồng bào chúng ta hãy chờ xem và kiểm chứng, đúng không? Tại vì chính trị là vấn đề rất phức tạp, để đưa ra được một câu trả lời chính xác. Thì cá nhân tôi thì đưa ra những ý kiến tham khảo, và khi rằng thời gian nó sẽ kết luận cho những cái gì ý kiến tham khảo của tôi và những cái suy nghĩ của đồng bào ạ. Vâng, đó là câu trả lời của tôi.
Tôi thì tôi nghĩ thế này, thưa quý sư Nguyễn Minh Sơn, ông ở trong nước, thành ra cái suy nghĩ của ông nó khác với cái suy nghĩ của tôi. Dĩ nhiên chắc chắn như phần đầu tôi nói, những người ứng cử viên của chức tổng thống trong nhiệm kỳ 16-20 bên Hoa Kỳ này không tốt lắm, nhưng mà người dân được tự do để bầu họ, kiếm một người nào khả dĩ tốt hơn người kia. Còn ở bên nơi ông ở, tôi lại vẫn lặp lại thôi, người dân không được bầu, các ông nhìn thấy cho nó vui mắt. Dĩ nhiên ông nhìn, ông cứ nói là chúng ta chờ. Ông năm nay ông đã 40 mấy, 50 tuổi, hơn 50 tuổi rồi. Và tôi không biết ông sẽ phải chờ tới bao giờ nữa, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Chúng ta mất gần 15, 20 phút là vì không liên lạc được với ông qua đường dây điện thoại. Ông có điều gì muốn tâm tình về Formosa? Ông muốn có điều gì muốn tâm tình về Trung Quốc? Ông nói lại trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, tôi xin gửi những mấy lời cuối cùng toàn thể đồng bào quý vị như thế này. Về Formosa thì nó có những cái cơ sở để kết luận rằng nó là một trong những cái tập đoàn gây gọi là nguy hại cho môi trường. Cái đấy thì chúng ta nhìn nhận khách quan rằng là chính của cái chính quyền Đài Loan, cái gọi là đất nước sản sinh cái Formosa cũng đã có kết luận rằng nó là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Vâng, cái đấy đó là sự thật, vì nó có cơ sở rồi thì đúng. Bây giờ chúng ta khẳng định nó là một công ty gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Vâng, còn về Trung Quốc thì như thế này, chúng ta muốn đối đầu sòng phẳng với người Trung Quốc thì tất nhiên chúng ta phải là một cường quốc mạnh, và chúng ta phải có những cái thực lực thì chúng ta mới bình đẳng được với họ và mới không bị họ chèn ép. Nhưng mà nếu điều đó với Việt Nam hiện nay là vô cùng khó khăn, tại vì nếu mà về tiên quan thì về kể cả kinh tế, xã hội đến quân sự, tiềm lực thì chúng ta thua họ quá nhiều, chúng ta quá bé nhỏ so với họ. Nên để chống họ hay là tìm ra những cái biện pháp quan hệ với họ thích hợp thì phải có những cái lãnh đạo khôn khéo, và cái đó đòi hỏi đó là cái trí tuệ và cái áp lực dư luận của toàn thể đồng bào, không những ở trong nước hoặc là hải ngoại, cũng nghĩa là toàn thể các quý vị đồng bào của chúng ta. Vâng, đấy tôi tâm sự với toàn thể quý vị đồng bào về những cái điều bức xúc và đáng quan tâm, những cái điều sinh tử của dân tộc ta. Những cái điều đó thì chúng tôi cá nhân tôi vẫn luôn mong muốn rằng cái sự tâm huyết và cái suy nghĩ trí tuệ của tất cả chúng ta cùng hướng về điều đó và tìm ra những cái giải pháp để cho chúng ta thiết lập được một chính quyền để thực sự tự do dân chủ thực sự, để có thể là trở thành một đất nước có thể đối đầu với những nguy cơ mà chúng ta cho rằng nó đe dọa đến lợi ích của chúng ta. Vâng, câu trả lời của tôi theo cách nghĩ của tôi nó là như vậy. Nó có thể khác với suy nghĩ của nhiều người, nhưng mà ý kiến cá nhân tôi thì nó có thể sai hoặc đúng. Cái điều đó thì quý vị hãy cùng suy nghĩ và đưa ra những cái điều gì mà cảm thấy hợp lý hơn, nếu thấy có thể như vậy. Vâng, đó là chính là câu trả lời của chúng tôi đến quý vị đồng bào như vậy ạ.
Cảm ơn cư sĩ Nguyễn Minh Sơn. Ông nói về cần có những người lãnh đạo tài ba, và những người lãnh đạo có khả năng. Nếu có người lãnh đạo tài ba có khả năng thì không bao giờ sợ về cái sự thật của đời mình. Sợ về cái sự thật của đời mình. Dám nói về mình, dám khui tất cả về mình. Điều tôi muốn nói là tôi có một người bạn vong niên, một người bậc thầy. Tôi luôn luôn trọng kính, đã có một lần ông ta làm tới Thứ trưởng Bộ Giáo dục tại miền Nam. Tôi muốn nhắc đến giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, người sẽ ra mắt cuốn sách Sự thật về đời tôi ngày hôm nay. tại Cali, tất cả quý vị và khán thính giả bên Cali đang theo dõi chương trình này, xin hãy đến phòng hội của Westminster Community để cùng nhận tác phẩm Sự thật về đời tôi của một nhà giáo đã hơn 80 năm hy sinh cho nền giáo dục tại Việt Nam, lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2016. Mọi chi tiết nếu cần biết xin liên lạc với ông Châu Văn Đế 714-588-9598. Ông Châu Văn Đế 714-588-9598. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã liên lạc được với nhau để thực hiện một chương trình từ Hải Dương nói về Formosa và về chính quyền tại Việt Nam. Cầu chúc ông nhiều an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Lê Dương, Đại sứ quán Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, những người thân mến của chương trình. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và xin thay mặt đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Và chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba, và mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đời an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong những chương trình kỳ tới. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương, và nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè và tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và giờ vụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày. Trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng và có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, với điện thoại là 972-414-1300. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm, và New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho ứng cử viên đầy đủ tiêu chuẩn. Và xin liên lạc với anh Mike Bui, người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Fort Worth, với số điện thoại 817-729-1155, 817-729-1155, hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng MSOVSO.